إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Thì hôm nay inshallah chúng ta sẽ đến với chương số 27 của kitab Riyad al-Salihin. Thì chương ngày 27 ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề Usman tạm dịch là tôn trọng điều bất khả xâm phạm của những người Muslim, trình bày những cái quyền của họ và cái lòng trắc ẩn đối với họ. Thì cũng như thường lệ, đầu tiên là tác giả đưa ra những cái câu kinh, những cái lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala cho cái chủ đề này. Thì lời phán thứ nhất, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: وَمَنْ يُعَذِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán ở câu 30 chương Al-Hajj với nội dung: và ai tôn trọng những giới cấm của Allah Subhanahu wa Ta'ala thì cái điều đó tốt cho y, đối với Thượng Đế của y. Thì tôn trọng những giới cấm ở đây có nghĩa là từ bỏ những cái gì mà Allah Subhanahu wa Ta'ala ngăn cấm, thì đó được gọi là cái giới cấm của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Câu kinh tiếp theo, cái lời phán tiếp theo mà tác giả đưa ra cho cái chủ đề, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: wa may yu'adhdhin sha'a'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán với nội dung: và ai tôn vinh các biểu hiệu của Allah Subhanahu wa Ta'ala thì đó mới là có lòng kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì các biểu hiệu của Allah Subhanahu wa Ta'ala nó có nghĩa là các nghi thức của Hajj. Tức là khi nói về Hajj thì người ta thường dùng đó là sha'irillah. Nhưng mà cái câu kinh này, các biểu hiện của Allah trong cái câu kinh này thì nó mang cái ý nghĩa bao hàm tất cả các cái biểu hiệu tôn giáo của Allah Subhanahu wa Ta'ala, chứ không chỉ riêng về những cái nghi thức của Hajj, mà nó bao hàm tất cả cái tôn giáo của Ngài Allah Subhanahu wa Ta'ala. Như vậy, cái biểu hiệu của Allah chính là tôn giáo của Ngài. Tôn vinh các biểu hiệu của Allah Subhanahu wa Ta'ala có nghĩa là chúng ta xem trọng các cái biểu hiệu đó. Chúng ta đặt chúng lên cái tầm cao bên trên mọi sự việc. Chúng ta thực hiện và chấp hành đúng theo cái quy định mà được quy định trong các biểu hiệu của Ngài. Thì và những cái người nào, những ai mà làm như vậy thì những người đó mới là những người thực sự có lòng kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Câu kinh tiếp theo mà tác giả đưa ra cho chủ đề này, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Waqfid janahaka lil mu'minin. Và ngươi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán với Muhammad: ngươi Muhammad, hãy rủ lòng thương đối với những người có đức tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam phải có tấm lòng yêu thương đối với những người có đức, đối với các tín đồ của người sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ra lệnh bảo thiên sứ của chúng ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam phải có lòng thương xót đối với những cái người mà có đức tin, tức là tín đồ của người, Và mệnh lệnh này á, nó không phải là dành riêng cho thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mà nó là cho tất cả, nó mang tính cho tập thể, cho tất cả các bề tôi có đức tin của Ngài, rằng tất cả những ai là người bề tôi của Allah, những ai tin tưởng nơi Ngài thì phải biết yêu mến và thương xót lẫn nhau. Thì đó là cái ý nghĩa của lời phán mà Allah subhanahu wa ta'ala muốn thông điệp đến chúng ta. Câu kinh lời phán tiếp theo mà tác giả đưa ra cho cái chủ đề 27 này, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala phán với cái nội dung như thế này: ai mà giết một người, giết một mạng người, không phải là một tên sát nhân hay là một tên phá hoại trên trái đất, thì coi như cái người đó đã giết toàn bộ nhân loại. Và ai cứu sống một sinh mạng thì coi như y đã cứu sống toàn thể nhân loại. Thì đây là câu kinh vô cùng rõ ràng. Allah subhanahu wa ta'ala trình bày rằng tôn giáo Islam là một tôn giáo không bao giờ kêu gọi chúng ta đến với cái chết, không bao giờ kêu gọi người tín đồ đến với sự giết chóc. Điều đó là sai hoàn toàn. Thì đây là câu kinh mà chúng ta dùng để phản bác lại cho những ai đó nói rằng, vu khống rằng hay là vu cáo rằng Islam là một tôn giáo khủng bố. Bởi vì Allah nói rất rõ ràng, ai mà giết một mạng người không phải là một tên sát nhân hay là một tên phá hoại trên trái đất, thì coi như y đã giết toàn bộ nhân loại. Một cái lời cảnh báo vô cùng khắc nghiệt. Và ai cứu sống một sinh mạng thì coi như y đã cứu sống toàn thể nhân loại. Thì có ân phước mà Allah, phần thưởng mà nó dành cho những ai mà cứu giúp những người khác một sinh mạng thôi, thì Allah nói gì, coi như là cho bạn, cho cái ân phước giống như là đã cứu toàn thế gian này vậy. Thì câu kinh này cho chúng ta thấy rằng, cái chủ đề này tác giả đưa ra để cho chúng ta thấy rằng sự nghiêm trọng vô cùng cho cái tội giết người một cách bất chính, và ngược lại cũng cho thấy rằng cái ân phước vô cùng to lớn, vô cùng lớn lao cho cái việc mà cứu một mạng người. Thì đó là những câu kinh mà Allah subhanahu wa ta'ala phán cho cái chủ đề mà tác giả đưa ra cho cái chủ đề 27. Đó là cái chủ đề là tôn trọng cái điều bất khả xâm phạm của người Muslim. Thì những cái điều bất khả xâm phạm ở đây là muốn nói là tính mạng nè, tài sản nè, danh dự nè, thì tất cả những cái đó là không ai được phép xâm phạm, trừ khi nào có lý do chính đáng, thực sự chính đáng theo đúng với giáo lý của Islam. Còn không thì bất cứ ai cũng không được quyền xâm phạm vào cái quyền này. Rồi chủ đề này còn có gì? Trình bày những cái quyền của họ, những cái quyền lợi của những người Muslim, và trình bày cái lòng trắc ẩn của những người Islam chúng ta. Thì chúng ta sẽ đến những cái hadith thứ nhất cho cái chủ đề này, cũng là hadith 224 cho kitab cuốn sách. Thì hadith này do ông Abu Musa radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Al mu'min lil mu'min kal bunyan. Nabi nói: Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Nabi nói là người có đức tin đối với cái người có đức tin, nó giống như là một cái khối kiến trúc, một cái khối xây dựng, nó bám chặt vững chắc lấy nhau. Tức là gì? Những cái khối xây dựng nó bám chặt vào nhau, nó có cái hồ, có xi măng, có đá, có bê tông, có gì đấy, nó bám chặt rất là chắc với nhau, giống như cái vậy. Đây là một cái hình ảnh so sánh. Thì sau khi người nói cái điều này, cái lời này, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đưa ngón tay đang xen vào nhau như thế này. Người nói gì? Những người mà có đức tin, tức là người Islam, người Muslim á, với người Muslim chúng ta, nó giống như một cái khối kiến trúc, nó vững chắc như thế này, nó bám chặt vào nhau như thế này, nó hỗ trợ cho nhau, cái này hỗ trợ cái kia hỗ trợ cái này, như thế này. Thì Nabi đưa ta như thế này. Thì cái bài học từ cái hadith này là như thế nào? Bài học thứ nhất, đó là cái hadith này là một cái hình ảnh thí dụ, nó mang ngụ ý là kêu gọi những cái người có đức tin là phải yêu thương, phải đoàn kết, phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Thì có như vậy thì cộng đồng Islam mới có thể hùng mạnh, mới có thể bền vững. Còn nếu như những cái người mà có đức tin không biết yêu thương nhau, không biết đùm bọc lấy nhau, gây hận thù và chia rẽ cho nhau bởi sự mâu thuẫn và những cái sự bất đồng, thì cộng đồng Islam sẽ trở nên yếu ớt và sẽ có một ngày nó sẽ suy sụp. Thì đây cũng là cái ý nghĩa trong cái lời phán mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Ngài phán, Ngài nói: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Các ngươi hãy giúp đỡ nhau trong sự trong những điều đạo đức và tất qua. Đạo đức ở đây nó bao quát, chứ không phải nói riêng về cái tính cách, mà nó bao trùm tất cả những cái việc làm thiện tốt. Những cái gì cho là điều thiện tốt được gọi là đạo đức. Và tất qua tức là sự kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và Ngài phán: "Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Và các ngươi chớ tiếp tay nhau làm những cái điều tội lỗi, những cái điều mà gây hận thù cho nhau. Không được phép như vậy. Đó là bài học. Bài học thứ hai từ cái hadith nữa, đó là cái hadith như muốn nhắc nhở các tín đồ rằng mỗi tín đồ chúng ta, từng cá nhân một, không thể sống và hoạt động đơn lẻ. Chúng ta không thể sống một mình được, không thể hoạt động một mình được. Và điều đó thực sự là dĩ nhiên, là điều thực là hiển nhiên rồi. Cho dù trong phương diện nào, con người chúng ta cũng không thể sống một mình được. Thì Islam thì cái điều kêu gọi nó tập thể thì càng nhiều hơn nữa. Bởi vì trong tất cả những cái nghi thức thờ phượng của Islam đều mang tính tập thể. Chúng ta hãy xem lễ nguyện Salah tập thể. Chúng ta hãy xem nhịn chay Ramadan. Chúng ta hãy xem Hajj hành hương, Zakah Sadaqah. Thì tất cả đều mang tính tập thể, mang tính đoàn kết. Như vậy hadith này nó như muốn nhắc nhở các tín đồ chúng ta rằng là gì? Từng cá nhân, từng tín đồ một không thể nào sống và hoạt động đơn lẻ, dù là phương diện đời sống hay là phương diện tôn giáo, mà tất cả mỗi cá nhân đều cần phải có tập thể. Tức là người cá nhân này cần đến cá nhân kia. Giống như là bị nói gì? Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Tức là gì? Người có đức tin giống, đối với người có đức tin giống như là một cái khối kiến trúc bám chặt lấy nhau để giữ kiên sự vững chắc cho nhau vậy. Rồi hadith tiếp theo đó là hadith 225. Ông Ibn Musa radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Man marra fi shay'in min masajidina aw aswatina wa ma'ahu nablun nablun falyumsik aw liyaqbit ala nisaliha bikaffatin ay yusibba ahadan min almuslimina minha bi shay'in." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói với ý nghĩa như thế này, người nói: "Ai mà đi ngang qua các masjid hoặc là đi ngang qua các chợ của chúng ta mà trên người của y có mang theo cái mũi tên, cây tên để bắn á, thì y hãy giữ chặt nó lại, hoặc y hãy dùng tay của mình chụp lấy cái đầu mũi tên của nó, bởi vì sợ rằng cái mũi tên đó nó sẽ gây rủi ro cho những người Muslim." Chúng ta thấy Nabi rất là quan tâm. Thì cái bài học từ hadith này là như thế nào? Đó là cái hadith này cho chúng ta thấy cái tấm lòng nhân từ và cái sự thương xót của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giống như mà nó nói: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Subhanallah. Và ta không gửi người Muhammad đến, tức là không gửi người đến chỉ vì mục đích nào khác, đó là ngoài mục đích mang lại cái hồng phúc cho nhân loại mà thôi. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Thì hadith này chúng ta thấy là cái lòng nhân từ, cái sự thương xót của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đối với các tín đồ của người. Thì người luôn quan tâm đến chuyện an nguy của họ, dù đối với một cái sự việc nhỏ nhặt thế nào. Chúng ta thấy Nabi nói cái người mà đi ngang qua cầm trên người một cái vũ khí đó, nó không phải là nguy hiểm, cái tên đâu phải là cái súng, đâu phải là cái gì. Thì Nabi cũng nhắc nhở là cái người đó phải nên cẩn thận, không được bất cẩn, không được sơ suất, không được lơ là. Mình bị nói gì? Hãy dùng tay của mình chụp lấy cái mũi tên như vậy, bởi vì sợ rằng cái mũi tên đó nó có thể dướng díu, có thể gây ra cái tai hại cho cái người xung quanh, đặc biệt là những người Muslim chúng ta. Bài học thứ hai đó là cái hadith này nó dạy các tín đồ cái cách cầm hay là cách mang theo người cái vũ khí trên người. Thì cái người mà mang vũ khí hay vận chuyển cái vũ khí phải luôn quan tâm đến cái sự an toàn của những người xung quanh. Đây là điều Nabi muốn nói, không được lơ là và bất cẩn. Và một bài học nữa đó là hadith này muốn nhắc nhở các tín đồ Muslim chúng ta không được mang vũ khí theo người khi không cần vào những nơi công cộng. Thì ở đây Nabi thí dụ những cái hình ảnh masjid, các chợ, đó là những nơi mà có nhiều người tập trung ở đó để trao đổi, để mua bán, để giao dịch, để cho cuộc sống đời thường. Rồi masjid là những nơi thờ phượng. Thì những cái nơi đó chúng ta không được mang những cái thứ đó vào, nếu như không cần thiết. Còn nếu như cần thiết mang vào thì hãy chú ý, hãy cẩn thận, không được sơ suất. Thì đó là ý nghĩa của cái việc. Nhưng mà ở đây tác giả lại đưa ra để cho chúng ta thấy được cái lòng nhân từ, cái sự quan tâm của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đối với người Muslim. Và nó muốn dạy chúng ta cũng có sự quan tâm như vậy, tức là chúng ta cần phải có sự quan tâm lẫn nhau như vậy, dù là việc nhỏ như thế nào. Cá nhân phải quan tâm đến tập thể, và tập thể phải quan tâm đến từng cá nhân. Thì đó là cái bản chất của Islam. Cái hadith tiếp theo đó là hadith 226. Ông An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil sahari wal humma. Muttafaqun alayh. Nabi nói hình ảnh tình cảm yêu quý và thương xót lẫn nhau của những người có đức tin giống như là hình ảnh của một cơ thể. Khi có bộ phận nào đó bị đau thì toàn cơ thể sẽ bị sốt, tức là không ở yên được, cảm thấy khó chịu. Thì cái bài học từ cái hadith này nó chỉ ra cái ý nghĩa của tình yêu và cái lòng thương xót lẫn nhau của những người có đức tin. Đã là tập thể, là cộng đồng thì phải có sự yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cái điều mà muốn nói. Nhưng mà đặc biệt đối với người Islam chúng ta thì phải cần phải chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa, đặc biệt là chuyện buồn vui. Tức là chuyện buồn, chuyện vui chúng ta cần phải chia sẻ và lo lắng quan tâm đến nhau. Chứ chúng ta không được dửng dưng và làm ngơ khi có một cá thể nào đó hay một tập thể nhỏ nào đó có chuyện buồn, gặp phải chuyện khó khăn mà chúng ta không có đến hội han, không đến giúp đỡ. Thì đây là cái tinh thần và đạo đức của Islam. Đây là cái tinh thần và đạo đức của Islam. Thì ở Việt Nam chúng ta có một cái câu nói là gì? Một con ngựa đau là cả tàu nó bỏ cỏ, không ăn cỏ. Tức là ngay cả những người không phải Islam họ cũng kêu gọi chúng ta đến cái sự đoàn kết này. Thì Islam chúng ta kêu gọi chúng ta đến cái điều này nhiều hơn nữa. Thì cái tinh thần mà một con ngựa đau bỏ tàu không ăn cỏ cũng là một tinh thần của Islam. Và Islam kêu gọi mãnh liệt hơn nữa cái điều này. Thì cùng với cái ý nghĩa này thì trong một lời dẫn khác do ông Muslim ghi lại qua lời thuật của ông An-Nu'man radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Al-mu'minu ka rajulin wahid idha ishtaka 'aynuhu ishtaka kullu wa idha ishtaka ra'suhu ishtaka kullu. Nabi nói người có đức tin giống như là cơ thể của một người, khi mắt của y bị đau hoặc đầu của y bị đau thì toàn người của y cũng bị đau, cũng cảm thấy đau đớn như nhau. Thì cái hình ảnh đó là hình ảnh của những người Islam thực sự. Còn nếu như mà chúng ta cảm thấy một ai đó là người Islam mà gặp phải như thế này, như chúng ta nhìn những cái cảnh tượng thấy một em bé nào đó người Islam bị giết hại, bị hành hạ một cách bất công mà chúng ta không cảm thấy thương tiếc, cảm thương người đó, hay là ít nhất không làm được gì, chúng ta ít nhất chúng ta phải cầu xin Allah ban phúc lành cho người đó, chẳng hạn che chở cho người đó, thì ít nhất nếu chúng ta không có cái điều đó thì chúng ta không có cái bản chất của Islam, không có cái tinh thần của Islam. Hadith 227, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam hôm Al-Hasan, tức là con trai của ông Ali radhiyallahu anhu, tức là cháu ngoại của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì lúc đó là khi mà Nabi hôm Al-Hasan thì nó có mặt của ông Al-Aqra bin Hubay bin Habis. Thì ông Ức Rỡ này á, thì người ta biết rằng gì, theo cái bạn, theo cái phong tục, theo cái lối sống khô cằn của những người ở sa mạc, ở đặt ở sa mạc á, và những người thời đó hầu như là họ không có từng hôn con cái. Mặc dù họ có thương yêu con cái của mình, nhưng mà họ hầu như là không có có từng hôn con của mình, từng gần gũi, có những cái cử chỉ vuốt ve âu yếm để thể hiện cái tình cảm đối với con cái của mình. Thì khi họ nhìn thấy Nabi Musa Salam hôn cháu ngoại của mình, thì cái ông Ức Rỡ này cũng nằm trong số những cái người mà bị ảnh hưởng những cái lối sống đó, cái trái tim khô, cái khô cằn sỏi đá. Thì ông ta mới nhìn thấy và nói, quả thật tôi có tới 10 đứa con trai, nhưng tôi chưa từng hôn đứa nào cả trong bọn chúng. Thế là thiên sứ của Allah Subhanahu wa Taala nhìn ông Ức Rỡ và nói, man la yarham la yurham, ai không có lòng thương sẽ không được thương. Man la yarham la yurham, thì câu nói này subhanallah được gọi là câu nói jawami al qalim, tức là gì, cái lời nói nó ngắn nhưng mà nó chứa đựng, nó hàm chứa nhiều cái ý nghĩa sâu xa bên trong. Nó bao hàm, thì ở đây là gì, nó bao hàm là không phải chỉ nó tình thương dành cho con cái gia đình, mà nó tình thương dành cho tất cả, đối với con người, đối với bạn bè, đối với người thân láng giềng, và đối với những người ngoài tộc, đối với những người, ngay cả người kafir, và ngay cả đối với đồng loại, đối với những loài thú vật chẳng hạn. Thì mánh là giết hắn là dù hầm, ai mà không có lòng thương xót thì người đó sẽ không được thương xót. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith cho chúng ta thấy được cái sự hôn là một cái, là một trong những cái cách thể hiện tình yêu thương. Và chúng ta hãy hôn con cái của chúng ta, bởi đó là cái tình thương rất tự nhiên mà Allah Subhanahu wa Taala đã ban cho con người chúng ta. Đối với con cái, chúng ta nên hôn hết, hôn nó, hôn vào má nó, hôn vào đầu nó. Chúng ta nên sẽ dùng tay chạm vào đầu nó. Chúng ta thấy những cái đứa trẻ mồ côi, chúng ta dùng tay sờ vào đầu nó. Subhanallah. Thì đây là một cái cách mà Nabi đã dạy chúng ta. Đó là cái Islam. Islam không khô cằn sỏi đá. Islam không phải là chỉ có biết giáo lý này giáo lý nọ, không được làm được đó. Không phải. Islam vẫn là, bởi Islam là cuộc sống. Rồi bài học thứ hai, từ bài học thứ này, đó là tiên sứ của Rasul Islam nói, ai không có lòng thương sẽ không được thương. Nó có nghĩa là ai mà không biết thương người khác thì dù dưới hình thức nào đi chăng nữa thì sẽ không được Allah Subhanahu wa Taala, đứng Ar-Rahman, đứng độ lượng và khoan dung, thương xót trở lại. Và mà chúng ta biết rằng khi mà Allah Subhanahu wa Taala thương xót ai đó thì Ngài sẽ ban công đức và phước lành cho người đó. Vậy các bạn thì khác này bị nói, nếu như mà một người nào đó mà Allah yêu thương người đó thì Allah sẽ làm cho trái tim của nhân loại và toàn vũ trụ này yêu thương người đó. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Taala luôn luôn đưa trái tim của chúng ta luôn tràn đầy một cái tình thương để được Ngài yêu thương. Thì ý của Osman vừa hồi nãy nó nằm trong câu kinh mà nó đã nói, tức là ai mà nó thương nó sẽ ban cái phúc lành, nó ban công đức và ban cái phước cho người đó, hoặc là nó sẽ tạo ra cơ hội cho người đó tìm được ân phước. Bây giờ nó phán gì, hal jazaul ihsan illa al ihsan, há phần thưởng dành cho cái tốt không phải là cái tốt. Có nghĩa là gì, cái việc mà chúng ta thể hiện tình yêu thương đó là một cái điều tốt. Một hadith tiếp theo nữa, đó là hadith số 228. Bà Aisha radiallahu anhu thuật lại rằng, một nhóm người, bà nói, một nhóm người từ cư dân sa mạc đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, và họ nói, tức là họ nói với Nabi, họ nói, các người á, luôn các người hôn các trẻ của các người hay sao? Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, tức là nghe đầu mà Nabi hôn, cái chuyện này trở nên một cái chuyện lạ đối với họ, tức là họ chưa từng hôn con gái của họ bao giờ. Thì họ nghe nói là Nabi hôn cháu của mình, một vị Nabi, một cái nhà lãnh đạo, là hôn đứa cháu của mình nữa. Subhanallah, chúng ta thấy cái thời đó nó khô cằn như thế nào. Thì họ nói, các người hôn các trẻ của các người hay sao? Thì thiên sứ của Allah Sallam mới nói, đúng vậy. Thì họ nói, thề bởi Allah, chúng tôi không hôn chúng bao giờ, tức là chúng tôi không hôn các trẻ nhỏ, không hôn con cáo của chúng tôi bao giờ. Thế là thiên sứ của Allah Sallam nói, Awa amliku in kana Allahu naza minkum ar-rahma, Ngài bị nói giống như là một cái câu hỏi. Câu hỏi đây để chỉ trích cái hành động đó. Thì nói ta bất lực, tức là không thể can thiệp được, không có cách nào khác. Nếu mà Allah đã lấy đi khỏi các ngươi cái lòng nhân từ và tình yêu thương, tức là điều mà nói là nếu như mà Allah đã lấy đi trong trái tim của các ngươi không tình yêu thương và lòng nhân từ, thì ta không có biết cách nào để giúp các ngươi được. Thì cái bài học từ hadith này đó là hadith cho chúng ta biết rằng cái lòng nhân từ và cái tình yêu thương nó có trong trái tim con người ấy, là chính do Allah subhanahu wa ta'ala ban cho. Cho nên là con người thì chúng ta phải có lòng trắc ẩn, phải có tình yêu thương dành cho nhau, đặc biệt là đối với con cái, gia đình và người thân. Và đó chính là bản chất nhân từ của những con người có đức tin, những con người Islam chúng ta, những người bề tôi đích thực của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala làm cho trái tim và tấm lòng của chúng ta luôn chứa cái đầy những cái tình thương và cái sự nhân từ. Hadith tiếp theo nữa đó là hadith 229. Ông Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Man la yarhamin nas la yarhamhu Allah azza wa jalla. Nabi nói: Ai mà không thương người, Allah đứng tối cao sẽ không thương y. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith cho chúng ta biết rằng cái lòng nhân từ và sự thương xót phải dành cho tất cả tạo vật của Ngài. Người tín đồ Muslim không những được yêu cầu, được kêu gọi phải có lòng thương người, mà còn phải có lòng thương xót ngay cả đối với loài vật. Bài học thứ hai, đó là cái hadith này nhắc nhở các tín đồ Muslim chúng ta rằng nếu như chúng ta muốn Allah subhanahu wa ta'ala thương xót, thì chúng ta phải có lòng thương xót mọi người và ngay cả đối với loài vật. Một hadith nữa, đó là hadith 230. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Idha salla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim as-saqim wad-da'if wal-kabir fa idha salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha. Nabi nói: Ai khi ai đó trong các ngươi làm imam cho mọi người thì y hãy thực hiện ngắn thôi, bởi quả thật trong số họ, trong số những người mặc mưa mấy người theo sau á, thì có người bệnh nè, có người già yếu nè, và trong một hai điều khác là vì thế có người cần, tức là đang có việc cần. Nhưng mà nếu ai đó trong các ngươi dâng lễ nguyện salat một mình thì hãy thực hiện lâu tùy thích. Thì đây là một cái adab, một cái lễ nghĩa, một cái điều mà cái người mà làm imam nên lưu ý một chút. Tức là khi chúng ta làm imam, chúng ta phải biết rằng đừng có làm quá dài. Thì quá dài ở đây đó tùy theo cái từng nơi, chẳng hạn như cái nơi đó đối với họ cái chương Omar 2-3 trang là quá dài đối với họ. Có những nơi 4-5 trang là quá dài đối với họ. Có những nơi 10 trang là quá dài. Thì tùy theo những nơi, chúng ta dựa vào đó mà chúng ta xác định lại. Nếu như ở đây đó mà gì 2 trang là gì là quá dài thì chúng ta nên rút ngắn lại. Bởi vì phía sau họ còn có người già, có người bệnh, có trẻ con, có người đang cần việc. Những người cần việc thì họ chỉ cần thực hiện pháp đu, thì lễ nguyện so lá tập thể là sự lễ pháp đu. Bởi vì cuối cùng này bị nói sao? Nhưng nếu ai đó trong các ngươi dâng lễ nguyện so lá một mình, thì người Allah mình này muốn nói là tập so lá sunnah đó, thì hãy thực hiện dài tùy thích theo ý của mình. Chúng ta muốn đọc cả chương Baqarah, chúng ta muốn đọc cả nửa Quran cũng không sao cả. Có một hadith là Mu'az bin Sabah làm imam cho mọi người, thì ông ta đã đọc chương Baqarah. Thì đã có một người đàn ông đã nói lại với Nabi. Thì Nabi mới nói với Mu'az, Nabi nói: Có phải cậu là cái người mà làm cho người ta khổ sở hay không? Thì là bị nói, sẽ là bị nói gì? Hãy làm imam cho mọi người, dẫn lễ mọi người bằng surah Al-A'la, Sabbih Sabbih Wa-Shamsu Wa-Duha Wa-Layl. Là bị nói như vậy. Nghĩa là sao? Như vậy, chúng ta phải dựa theo cái hoàn cảnh. Nếu như mà trong cái tập thể đó, mà đối với tập thể đó là surah mà khoảng chừng 1 trang, 2 trang bình thường với họ, thì chúng ta cứ đọc. Nhưng mà nếu một trang, hai trang mà là một cái bài dài đối với họ rồi thì mình nên sơ ngắn. Còn nếu một nơi nào đó mà đối với họ là à, có chuyện đọc hai ba trang là chuyện thường. Cũng như chẳng hạn như ở bên Makkah, Madinah, thì đối với họ là một lần đọc vậy là hình như là một trang, hai trang là rất bình thường. Một trang, hai trang là rất bình thường. Còn đọc dưới đó là gọi là quá ngắn trong cái bát sự tăng lớn. Thì chúng ta cứ dựa theo đó và chúng ta lưu ý cái điều này. Thì tại sao mà tác giả lại đưa ra cái này nó liên quan đến imam mà, nhưng mà lại đưa cho cái chủ đề này? Bởi vì chủ đề này muốn nói là gì? Trình bày những cái lòng trắc ẩn. Thì ở đây muốn nói là gì? Islam luôn bảo chúng ta quan tâm, quan tâm đến người khác. Thì cái hadith này bảo cái người imam nên đọc đừng quá dài trong lễ nguyện salat, cũng như là đừng có tasbih quá lâu trong ruku'. Chẳng hạn như ta nói subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, chúng ta nói 10 lần, 20 lần nó quá dài, quá lâu. Hoặc là chúng ta nói subhana rabbiyal là quá lâu chẳng hạn, hoặc là làm theo những điều sunnah, rất là nhiều sunnah quá lâu chẳng hạn. Thì những cái điều quá lâu đó chúng ta nên làm một mình, chúng ta tùy thế. Rồi cái hadith này nó còn chúng ta thấy rằng Islam là một tôn giáo không gây khó khăn, luôn quan tâm đến cái hoàn cảnh và cái tình huống của các tín đồ. Rồi trong một hadith khác chúng ta đã từng nghe Nabi nói gì? Ta muốn dâng lễ nguyện salat dài, tức là Nabi định tâm là cái là sau đó khi Nabi Allah Akbar bismillah Nabi salat, thì Nabi lại nghe tiếng khóc của trẻ con. Thì Nabi mới đọc những cái surah ngắn và dội dã kết thúc lễ nguyện salat đó. Thì Nabi nói cái ý nghĩa mà ta làm như vậy á, bởi vì ta ghét gây khó khăn cho mẹ của đứa trẻ đó. Nabi không lo lắng tiếng khóc đó, không làm người phân tâm, mà Nabi lo cho cái người phụ nữ đó. Tại vì cái người phụ nữ đó dẫn con đi spend trong tập thể là phải đối mặt với bao nhiêu người, phải không ạ? Thì khi đứa con mình khóc làm phiền đến người khác thì người phụ nữ đó cảm thấy khó chịu, người phụ nữ đó cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó xử. Thì Nabi nói gì? Ta ghét làm gì? Ghét gây khó khăn cho cái người mẹ của đứa trẻ đó kìa. Rồi thấy Nabi quan tâm không ạ? Rất là quan tâm đến mọi người, quan tâm từng chi tiết. Rồi ba hadith 221, bà Aisha radhiyallahu anha thuật lại rằng nếu thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam bỏ một việc làm nào đó, bà Aisha nói nếu như mà thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam bỏ không làm một cái việc làm nào đó, mà cái việc làm đó mà là bị yêu thích, thì chỉ vì không phải là bị lười biếng, không phải gì là bị chán nản, không phải gì là bị không thích, là bị thích, nhưng mà chỉ vì người sợ dân chúng sẽ làm theo để rồi cái việc làm đó nó trở thành là cái nghĩa vụ bắt buộc đối với họ. Vì ta biết rằng lễ nguyện salat tarawih ban đêm á là thực ra là sunnah là phải làm một mình. Thì cái bục bằng chứng tài liệu nói rằng gì? Nabi á thường ngăn một góc trong masjid, rồi bị thực hiện sunnah, rồi bị đọc lớn tiếng lên. Thì những cái so bán nghe là bị đọc như vậy mới đến, tức là bị ngăn cái dách các người không nhìn thấy là bị. Thì họ đến cùng smen nghe là bị tập thể một số so bán rồi ba, thì là bị đã smen được vài ngày là bị nghỉ. Thì nhờ, qua vài ngày đó cái gì so bán mới đến, nhưng mà chờ là bị đọc qura nó nghe làm để sau đó theo sau imam sau là bị, thì là bị không nghe tiếng được qua là bị, thì họ tưởng là bị ngủ quên. Thì họ mới làm để nhắc nhở là bị rằng họ đã đến đủ rồi, kêu họ ghi là bị smen. Thì lúc đó là bị mới nói rằng ta vẫn biết các ngươi đó là cố gắng giữ gìn những cái điều đó, nhưng mà ta sợ rằng nếu có ngươi theo hoài thì ta sợ rằng nó trở nên thành một Allah sẽ ghi cái việc làm đó thành cái gì phát đu, tức là nghĩa bắt buộc cho các ngươi. Nhưng mà khi mà Allah đã ghi bắt buộc rồi, ta sợ các ngươi sẽ không làm được. Người bị nói gì? Lễ nguyện salat của một người tại nhà của y á tốt hơn, tốt nhất. Người bị nói lễ nguyện salat tốt nhất của một người đó là lễ nguyện salat tại nhà của y, trừ lễ nguyện salat bắt buộc. Thì ở đây người bị nói sao? Người bị thường làm nhiều sunnah, làm nhiều vô cùng, nhưng mà người bị lại cấm chúng ta làm. Thì người bị sao nói gì? nếu thiên sứ Côrôsô Salam bỏ một cái việc làm nào đó mà người yêu thích thì chỉ vì lý do có duy nhất, đó là chỉ vì người sợ dân chúng, sợ các tín đồ của người làm theo để rồi nó trở thành cái nghĩa vụ bắt buộc đối với họ mà thôi. Đó là ý nghĩa mà bà Aisha muốn nói chúng ta biết. Thì các bạn học từ hadith này, đây là hadith cho chúng ta thấy rằng thiên sứ của Rasulullah Sallam luôn 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 muốn sự dễ dàng và nhẹ nhàng cho các tín đồ của người. Người luôn sợ gây gánh nặng, gây cái quá sức cho các tín đồ của người. Rồi người lại sợ rằng nếu như một cái việc làm nào đó nó thường xuyên, rồi khiến cho mọi người yêu thích làm thường xuyên, thì dĩ nhiên sau này có những cái tốt khác, những người khác, một số người nào đó họ không có sức làm, họ không yêu thích, thì trở thành bắt buộc, thì cái điều đó trở thành cái điều khó khăn cho họ. Chúng ta thấy Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đúng là giống như Allah nói: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Subhanallah. Quả thật ta gửi ngươi Muhammad đến không phải để gây khó khăn cho nhân loại, mà để làm, để mang cái hồng phúc cho tất cả toàn nhân loại. Hadith 232, bà Aisha thuật lại rằng, bà nói thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam cấm nhịn chay thường xuyên và liên tiếp, này chúng ta thấy điều này vì thương họ. Nhưng họ nói chẳng phải là người Sallallahu Alaihi Wasallam cũng thường xuyên và liên tục nhịn chay đó hay sao, thưa thiên sứ của Allah? Thì thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam nói: "Inni lastu ka hayatikum, inni yut'imuna rabbi wa yaskin." Nabi nói quả thật ta không giống như các ngươi. Nabi muốn nói là sức mạnh của người, ý chí của người, cái lòng kiên cường của người, cái lòng nhẫn nại của người và cái đức tin iman của người ấy, nó không giống như các tín đồ của người. Bởi vì sao? Bởi vì ta được thượng đế của ta cho ăn và cho uống. Nabi nói muốn nghe mang cái hụt ngụ ý, tức là nếu như người nhịn chay thì Allah sẽ làm cho Nabi không cảm thấy đói, không cảm thấy khát, giống như là cái gì những người khác vậy. Thì các bạn học từ cái hadith này, đó là Allah subhanahu wa ta'ala Nabi cấm việc nhịn chay thường xuyên và liên tục, nó mang một cái ý nghĩa rằng sợ người tín đồ trở nên yếu sức và trở nên cảm thấy chán nản, tức là làm nhiều quá chúng ta sẽ cảm thấy chán, rồi bỏ bê, tức là làm một lúc nào đó chúng ta chán quá chúng ta là bỏ luôn, bỏ hẳn, thì điều đó nó không tốt. Bằng chúng ta cứ làm ít đi nhưng mà làm thường xuyên, duy trì lâu dài, điều đó tốt hơn. Chúng ta đã nghe được cái điều này rồi đúng không ạ? Đọc tiếp theo nữa, đó là việc nhịn chay liên tục là một cái việc làm chỉ dành riêng cho thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rồi một thời tiết cuối cùng, bởi vì cái chương này nó có thể Usman sẽ chia làm hai phần, phần 1 và phần 2, thì bây giờ sẽ là tiếp cuối cùng cho cái phần 1 này. Đó là ông Abu Qatada Al-Harith bin Rib'i thuật lại rằng thiên sứ của Rasulullah alaihi wa sallam nói: "Inni la aqum ila as-salah wa ana uridu an atuwila fiha أطول فيها فأسمع بكاء الصب وأتجوز في الصلاة كراهية أن أشق على أمي." Thì lúc này mà Usman vừa nói hồi nãy, đó là Nabi nói là ta đứng tiến hành, ta muốn tiến hành lễ nguyện Salat, tức là Nabi muốn thực hiện dài kìa, nhưng mà ta nghe tiếng khóc của trẻ con nên ta đã thực hiện sớm hơn cái dự định, vì ta ghét gây khó khăn cho mẹ của đứa trẻ. Thì cái hadith này chúng ta đã nghe được hồi nãy, đó là gì? Nabi luôn quan tâm cả cảm xúc của người đó nữa kìa. Thì cái hadith này Nabi đã quan tâm đến cảm xúc của cái người mẹ khi mà đứa con mà nó khóc trong một cái đám đông, trong một cái tập thể, thì lúc đó chắc chắn người mẹ cảm thấy khó xử, khó khăn, thì Nabi mới vội vã làm nhanh hơn. Thì đây cũng là một cái cách của cái người imam, vào cái ngày ít, vào cái ngày đó mà có tập thể như vậy, ta quét chẳng hạn, thì nếu chúng ta làm dài mà không gây ảnh hưởng mà mọi người đều hưởng ứng chẳng hạn như chúng ta vào cái Ramadan, chúng ta nói quy định là 2 trang, 3 trang mà mọi người hưởng ứng, mọi người cảm thấy không có gì cả, thì chúng ta sẽ nên làm. Còn nếu như chúng ta cảm thấy là họ mệt mỏi, họ trẻ con càng ngày càng dán đi, thì ta nên rút ngắn lại. Điều đó nó tốt hơn là chúng ta làm dài mà chúng ta ngưng hẳn. Thì đó là cái bài học từ cái hadith của buổi học tối hôm nay. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận và hướng dẫn chúng ta luôn đi đúng trên con đường chân lý của Ngài. Những gì mà Usman nói đúng và chính xác với những gì mà Nabi nói, hoặc là những gì mà Allah phán, thì đó là những gì mà Allah subhanahu wa ta'ala muốn cho Usman truyền tải đến cho chúng ta. Còn những gì mà Usman nói sai sót, thiếu, lỡ hay là nhầm lẫn cái gì đấy, thì đó là do bản thân của Usman, sự kém cỏi của Usman. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ và bỏ qua. Và cũng cầu xin mọi người, nếu như có sự sai sót đó mà nhắc nhở Usman, thì chúng ta hãy đọc qua và nhắc nhở Usman trở lại chẳng hạn. Wabillahi taufiq, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.